Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày mùng 2 tháng 3 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về quan hệ giữa Trung Quốc và Tòa Thánh Vatican. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Sự hiệp thông trong giáo hội là đề tài xuyên suốt cho những ngày tĩnh tâm của giáo triều Roma. Như đã đưa tin, vị giảng phòng cho Đức Thánh Cha và các cộng tác viên của Ngài trong mùa chay năm nay là Đức Hồng Y Laurent Monsenwo Bacinia, tổng giám mục Kinshasa, thuộc nước Cộng hòa Dân chủ Congo. Trong một lần phỏng vấn với Đại Vatican trước đây, Đức Hồng Y Bacinia nói rằng, hiệp thông với Thiên Chúa, như được giải thích trong thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ, là chủ đề chính của các bài giảng mà Ngài giảng cho giáo triều Roma. Đức Hồng Y Bacinia giải thích rằng, nếu hiệp thông với Thiên Chúa, thì từ nơi người, giáo hội mới có được lòng xót thương và một hướng dẫn yêu thương. Chúng ta thấy Thánh Gioan Tông Đồ chú tâm nhiều đến việc hiệp thông trong giáo hội, dù là hiệp thông của các tín hữu với các tông đồ hay giữa các tín hữu với Thiên Chúa, hay giữa các tông đồ với Thiên Chúa. Theo Đức Hồng Y Tổng Giám mục Kinshasa, thì đây là một chủ đề ý nghĩa và luôn luôn thích hợp, vì trong đề tài này chúng ta nói về tất cả mọi vấn đề mà giáo hội tiên khởi gặp phải, và chính giáo hội ngày nay cũng có thể gặp phải. Đề cập đến sự đổ vỡ của hiệp thông trong giáo hội, Đức Hồng Y Bacinia cho rằng, đó là vì sự thiếu đức tin, thiếu đức ái, một đổ vỡ về đức tin, vì giáo huấn của các tông đồ không được tuân theo. Đức Hồng Y ghi nhận rằng, vào lúc khởi đầu của giáo hội, có những người không tin vào Giê-xu, cũng như ngày nay, cũng có những người không tin vào Giê-xu. Họ không tin rằng Giê-xu là đấng thiên sai. Họ không tin rằng Giê-xu đã nhập thể. Họ đã ở giữa chúng ta, nhưng họ đã bỏ đi. Ngày nay chúng ta cũng có những cộng đồng đã ở với chúng ta, nhưng đã bỏ đi. Tất cả những cộng đồng này, thực tế này đã được Thánh Gioan đề cập đến trong thư thứ nhất của Ngài. Đức Hồng Y người Congo nói tiếp, Thánh Gioan là người đã bắt đầu nói về đức tin nơi Giê-xu Kitô, về sự hiệp thông với Thiên Chúa, đồng thời cho biết những tiêu chuẩn để được hiệp thông với Thiên Chúa. Nói về ý nghĩa nối kết những lời trong thư của Thánh Gioan với mùa chay thánh, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Kinshasa trả lời rằng, trên thực tế, mùa chay là đi vào sa mạc với Chúa Giê-xu và để được gần gũi Thiên Chúa hơn. Chúa Giê-xu đã chiến thắng ma quỷ, chúng ta cũng phải tránh không để ma quỷ thuyết phục. Mùa chay giúp chúng ta sống trong tình hiệp thông sâu đậm hơn với Thiên Chúa. Như vậy, hiệp thông với Thiên Chúa trong mùa chay, khi bản văn của lá thư nói, các bạn chiến thắng nhờ được thần khí sức dầu, nhờ lời Chúa các bạn nhận được khi chịu phép rửa. Trả lời câu hỏi về sứ điệp mùa chay năm nay, trong đó Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhấn mạnh rất nhiều về khía cạnh bác ái cụ thể. Đức Hồng Y Bacinia nói rằng, lời Đức Thánh Cha kêu gọi chúng ta hết sức chân thật. Một khi ai đó đang ở Phi Châu và thấy sự nghèo khó, đau thương, chiến tranh, và tất cả những bất ổn đang diễn ra, người ấy không thể không nghĩ đến việc này. Chính vì thế chúng ta sẵn sàng đón nhận sứ điệp này của Đức Thánh Cha, vì phù hợp với thực tại của chúng ta. Tin Roma. Báo quan sát viên Roma ca ngợi bộ phim The Artist, nghệ sĩ, của điện ảnh Pháp. Nhật báo quan sát viên Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, số phát hành ngày 27 tháng 2 vừa qua, đã bày tỏ vui mừng vì bộ phim trắng đen mang tựa đề The Artist, nghệ sĩ, đã được cùng một lúc 5 giải thưởng Oscars, được công bố trong dạ hội chiều Chủ nhật 26 tháng 2 vừa qua tại Hollywood bên Hoa Kỳ. Năm giải Oscars đó là phim hay nhất, đạo diễn giỏi nhất, đạo diễn Michel Hazanavicius, tài tử hay nhất, tài tử Jean Dujardin, nhạc điểm đặc biệt và hay nhất, và y phục đẹp nhất. Được biết vào tháng 12 năm 2011 vừa qua, báo Quan sát viên Roma đã có bài bình luận tích cực về bộ phim này như là bộ phim trắng đen hay trong thời buổi kỹ thuật tân tiến của ngành chiếu phim ba chiều. Nhật báo cũng đã ca ngợi sự dũng cảm của đạo diễn, dám dấn thân thực hiện loại phim trắng đen này, nay được tôn vinh xứng đáng tại dạ hội Hollywood. Tin Vatican. Các cựu tín hữu Anh giáo dâng thánh lễ tạ ơn và cảm ơn Đức Thánh Cha. Như đã đưa tin, các giáo hạt tổng nhân dành cho các tín hữu Anh giáo trở về hiệp thông với giáo hội Công giáo đã chính thức được hình thành sau tông huấn Anglicanorum Sedibus của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 hồi năm 2009. Cuối tháng 2 vừa qua, các cựu tín hữu Anh giáo tại Anh và xứ Wales đã có cuộc hành hương và cử hành thánh lễ để tạ ơn Thiên Chúa tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, đồng thời để cảm ơn Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Linh mục Len Black chia sẻ trong bài giảng rằng: "Thật tuyệt vời khi chúng tôi được đến đây, nơi Thánh Tông đồ Phêrô hy sinh mạng sống và nơi những người kế vị Ngài đã bảo vệ đức tin cho bao nhiêu thế hệ. Trước đó một vị linh mục đã phục vụ như một cha xứ Episcopal tại vùng cao nguyên Tocatlan trong 31 năm nói rằng, đây là cuộc hành hương trở về nhà. Thật vậy, nhóm các anh chị em tín hữu này vào khoảng 90 người, kể cả 12 linh mục, được Đức ông Keith Milton, quản nhiệm lãnh hạt tổng nhân Đức Mẹ Walsingham, được thiết lập vào tháng Giêng năm 2011 vừa qua cho các cựu tín hữu Anh giáo thuộc Anh quốc và xứ Wales. Sau khi dâng thánh lễ tại một nhà nguyện bên cạnh, toàn nhóm đã di chuyển tới trung tâm Vương cung Thánh đường, đứng trước nhà nguyện, nơi Thánh Phêrô tuyên xưng đức tin và chịu tứ đạo để đọc kinh tạ ơn chung, một kinh truyền thống của người Anh giáo. Cuộc hành hương kéo dài một tuần lễ để đề cao lời mời gọi của mùa chay là hoán cải, nhưng cũng là cơ hội để các tín hữu này cảm tạ Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vì đã thiết lập cơ cấu các giáo hạt tổng nhân để chào đón các cựu tín hữu Anh giáo vào giáo hội Công giáo. Được biết Đức ông Newton là đấng bản quyền của giáo hạt tổng nhân này cũng đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến ít phút vào cuối buổi tiếp kiến chung hôm 22 tháng 2 vừa qua. Tông hiến Anglicanorum Sedibus năm 2009 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tạo cơ hội cho toàn thể một giáo xứ hay một nhóm người Anh giáo trở thành người Công giáo trong khi vẫn duy trì được một số các di sản và nghi thức phụng vụ đặc trưng của Anh giáo. Đức ông Newton chia sẻ rằng, chúng tôi cảm nhận đây là sự đền đáp cho lời cầu xin của chúng tôi, cho việc hiệp nhất Kitô giáo. Đối thoại đại kết dường như không còn có mục đích hiệp nhất toàn vẹn và hiện thực. Đối thoại đã trở thành một hình thức để tìm kiếm những phương thức để hợp tác, trong khi sự hiệp thông Anh giáo đã xa lìa việc tìm kiếm chân lý. Vị đứng đầu giáo hạt tổng nhân thuộc Anh quốc và xứ Wales nói tiếp. Chân phước John Henry Newman đã dấn thân vào một cuộc chiến chống chủ nghĩa tự do, theo kiểu không có cái gì được coi là tôn giáo đã được mà khải. Và tôi tin rằng đây chính là điều đang xảy ra trong cộng đồng Anh giáo. Vấn đề phong chức cho phụ nữ và hôn nhân đồng phái tính chỉ là các triệu chứng của vấn đề. Tôi nghĩ vấn đề chính là chủ nghĩa tự do trong tôn giáo, là chủ nghĩa thế tục hóa. Đức ông Newton, nguyên là một giám mục Anh giáo, xác nhận rằng nguyên nhân chính của việc Ngài và nhiều người khác thoát ly khỏi giáo hội Anh giáo là vì chúng tôi tin vào chân lý đã mặc khải và Đức vâng lời. Ngài khẳng định, việc thành lập một lãnh hạt tổng nhân cũng giống như một giáo phận nhưng có tính cách quốc gia, là một phương cách đặc biệt của Công giáo để xây dựng một sự hỗ tương giữa các truyền thống, trong đó mỗi bên chia sẻ cho nhau những ân ban cách hỗ tương. Và đây dường như chính là đường lối đại kết phải theo. Đây là viễn tượng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, và chúng ta phải cảm ơn Ngài. Cũng nên nhắc lại rằng, giáo hạt tổng nhân Anh và Wales mới kỷ niệm đệ nhất chu niên ngày thành lập, trong khi lãnh hạt Hoa Kỳ mới được chính thức thành lập hồi trung tuần tháng 2 vừa qua. Tin Roma. Đã có bản dịch Kinh Thánh mới bằng tiếng Ả Rập. Việc xuất bản Kinh Thánh bằng tiếng Ả Rập nói trên đã được trang web của hạt dòng Phan Sinh Thánh Địa loan báo hôm cuối tháng 2 vừa qua, và hạt dòng nhận định rằng đây là một món quà quý giá cho các Kitô hữu ở Thánh Địa. Thật vậy, nhà xuất bản Phan Sinh, Franciscan Printing Press ở Jerusalem, vừa xuất bản hai phiên bản quý giá của Kinh Thánh bằng tiếng Ả Rập. Một phiên bản gồm cả Cựu Ước và Tân Ước trong định dạng lớn, và một phiên bản chỉ có Tân Ước. Nguồn tin từ trang web nói trên giải thích rằng, đây là một sáng kiến có giá trị lớn nhằm mục đích đem lại câu trả lời cụ thể cho lời mời gọi của Giáo hội Công giáo. Sau khi Giáo hội mời gọi cộng đồng các tín hữu hãy tái khám phá nguồn gốc của đức tin Kitô giáo, nền tảng và ý nghĩa của đời sống đức tin của chúng ta và sứ vụ của chúng ta với tư cách là môn đệ của Chúa Kitô. Hạt dòng Phan Sinh Thánh Địa nhấn mạnh rằng, việc đọc và hiểu biết Kinh Thánh, suy niệm liên tục bản văn và sứ điệp cứu độ của Kinh Thánh là một yếu tố không thể thay thế cho tiến trình xây dựng căn tính Kitô giáo và sự gắn bó ngày càng hoàn thiện hơn vào kế hoạch của Thiên Chúa trên con người. Nguồn tin từ trang web của hạt dòng Phan Sinh Thánh Địa nói thêm, đối với những người sống và làm việc ở Thánh Địa, đối với cộng đồng địa phương, mối tương quan với Kinh Thánh chắc chắn được thêm phong phú bằng kinh nghiệm đặc biệt qua sự tiếp xúc trực tiếp với con người, bối cảnh địa lý, văn hóa xã hội trong đó Chúa Giêsu đã sống, để rồi từ đây thúc đẩy ý muốn gìn giữ và bảo tồn Thánh Địa Kitô giáo, di sản văn hóa và tinh thần to lớn của mình. Hạt dòng Phan Sinh Thánh Địa đã muốn có bản dịch tiếng Ả Rập của Kinh Thánh để phục vụ mọi Kitô hữu, nhất là các tín hữu ở Thánh Địa. Bản dịch do các linh mục dòng tên của Đại học Thánh Giuse ở Beirut chuyển dịch và giao việc in ấn cho nhà xuất bản Phan Sinh. Hạt dòng Phan Sinh đã tặng hai cuốn Kinh Thánh trọn bộ cho mỗi giáo xứ ở Thánh Địa và 10 cuốn Tân Ước. Hạt dòng Phan Sinh cũng bày tỏ mong muốn là các cha xứ tiếp tục phổ biến lời Chúa và làm cho mọi người biết được công trình của Chúa trong lịch sử con người, cũng như sứ mạng của Chúa Giêsu được Chúa Cha sai đến để cứu độ toàn thế giới. Tin Vatican. Nhà vua Tonga viếng thăm Đức Thánh Cha. Hôm 24 tháng 2 vừa qua, nhà vua của Vương quốc Tonga tại Nam Thái Bình Dương, Hoàng đế Siausu Tupu Đệ Ngũ, đã viếng thăm Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Hoàng đế Siausu Tupu đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến và sau đó ông cũng hội kiến với Đức Tổng giám mục Domenico Monberti, Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh. Quần đảo Tonga tại Nam Thái Bình Dương nằm ở giữa Hawaii và Tân Phi Lan, với dân số khoảng hơn 100.000 người. Thông cáo chung của Tòa Thánh sau cuộc hội kiến nhấn mạnh rằng, cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và nhà vua Tupu đề cập đến các sắc thái khác nhau của đời sống xã hội và kinh tế của quốc gia, cũng như về sự đóng góp tích cực của Giáo hội Công giáo trong nhiều lĩnh vực của xã hội, nhất là các hoạt động của Giáo hội để cổ võ sự thăng tiến con người. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cũng trao đổi với Hoàng đế Tupu về tình hình quốc tế, đặc biệt là tình hình tại các quốc gia trên các hòn đảo Thái Bình Dương. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về quan hệ giữa Trung Quốc và Tòa Thánh Vatican do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, người Công giáo Trung Quốc hoan nghênh việc Đức Hồng Y John Tong của Hồng Kông được bổ nhiệm vào Hồng Y đoàn mới đây. Các chuyên gia danh tiếng khác về giáo hội Trung Quốc cũng được Tòa Thánh nhắc đến vì có vai trò then chốt trong năm qua, gồm Đức Hồng Y Fernando Filoni và Đức Tổng Giám mục Savio Hong. Ngài hiện đang đứng đầu Thánh Bộ Truyền giáo. Một số người hoan nghênh những diễn biến này với hy vọng quan hệ giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh sẽ được cải thiện sau nhiều tháng căng thẳng do vụ tấn phong giám mục bất hợp pháp. Tuy nhiên, một số nhà quan sát giáo hội tại Trung Quốc cho biết, thay vì cải thiện, họ lại lo sợ vẫn còn tình trạng bế tắc trong quan hệ giữa hai bên. Nữ tu Lê Ung nhận xét, hiện nay Trung Quốc mạnh và giàu có, mặc dù có 10 hồng y am hiểu các vấn đề Trung Quốc, nhưng ai có thể nói thẳng, nói thật giống Đức Hồng Y Joseph Yen. Bắc Kinh chỉ kính nể những nhân vật mạnh mẽ như Đức Hồng Y Yen thôi, vì ngài đã được quốc tế tin tưởng. Theo nữ tù Lê Ung, giáo sư chính trị tại Macau, vào lúc này, các nhà lãnh đạo Trung Quốc có những quan tâm khác, như bảo đảm việc chuyển giao quyền lực được suôn sẻ trước Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 8 vào cuối năm nay. Không ai dám ra quyết định về những vấn đề liên quan đến Tòa Thánh vào thời điểm quyết định này, nữ tù nhận định và thêm rằng, việc kiểm soát chặt chẽ giáo hội sẽ tiếp tục cho đến khi đại hội đã kết thúc. Nữ tù Lê Ung nói, báo chí đưa tin cựu phó thị trưởng thành phố Trùng Khánh là ông Quan Li Yun đã sang Mỹ xin tị nạn hôm 6 tháng 2, cho biết có sự bất hòa nghiêm trọng trong đảng. Ông Quan là viên chức cấp cao đầu tiên của Trung Quốc tìm nơi tị nạn ở nước ngoài trong 40 năm qua, và Bắc Kinh đã hết sức chú ý đến việc này. Theo Ren Jali, nhà nghiên cứu về hưu tại Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc ở Bắc Kinh, cho biết, ông nghĩ việc Tòa Thánh bổ nhiệm các chuyên gia Trung Quốc có thể bị chính quyền Trung Quốc hiểu như một hành động thiếu thiện cảm. Ông nói không dễ đoán được triển vọng về quan hệ giữa Trung Quốc và Tòa Thánh trong năm nay, vì các kênh liên lạc chính thức giữa hai bên đã bị cắt đứt từ khi diễn ra các lễ tấn phong giám mục bất hợp pháp. Một số nhà quan sát ở Hồng Kông là Ki-gun Bin Hung nói, Tòa Thánh đã tha thứ cho các giám mục hợp pháp tham dự các lễ tấn phong giám mục bất hợp pháp, và Trung Quốc đã không tấn phong ứng viên giám mục nào không có sự chấp thuận của Tòa Thánh từ tháng 7 năm ngoái. Ông nhận xét, việc này sẽ tạo ra ý nghĩa tiêu cực cho nguyên tắc và điểm mấu chốt mà mỗi bên theo đuổi, nhưng bề ngoài sẽ giúp ngăn được tình trạng quan hệ ngày càng xấu đi. Đây có thể là ước muốn chung nhưng chưa có sự nhất trí, ông nói, và việc này có thể trở thành nhân tố duy trì nguyên trạng và trì hoãn thêm quan hệ giữa hai bên trong năm nay. Cha Moody, bút danh của một linh mục đại lục, nhận định Bộ Ngoại giao Trung Quốc không bình luận gì cả sau các án phạt và tuyệt thông của Tòa Thánh dành cho hai giám mục bất hợp pháp năm ngoái, mặc dù ban tôn giáo nhà nước có vài lời phản đối. Ngài nói, điều đó nói lên rằng Bắc Kinh tỏ vẻ thận trọng đối với Vatican, nhưng vì các khẩu hiệu độc lập và tự tấn phong được hô hào lớn tiếng, Trung Quốc vẫn còn phải giữ mặt giữ mũi. Cha Moody hy vọng làn sóng tự tấn phong sẽ tạm lắng xuống, nhưng đoán rằng sẽ có nhiều cam go phía trước. Ngài nói, đừng quá nghiêm túc về quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Tòa Thánh. Dù quan hệ ngoại giao được thiết lập, tôi vẫn hy vọng ít ỏi về việc giáo hội Trung Quốc sẽ được hưởng tự do xứng đáng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về quan hệ Trung Quốc và Tòa Thánh đối diện nhiều thử thách. Nội dung bài viết chúng tôi lấy lại từ trang mạng ucanews.com. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Mùa chay, chúng tôi xin được dành một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này để tiếp tục bàn về sự hiện hữu và tác động của ma quỷ. Ngày nay, nhiều người cho rằng tiền có ma quỷ là chuyện lỗi thời, nếu không muốn nói là mê tín dị đoan. Vào thập niên 40, ở cao điểm của Thế chiến thứ hai, chuyên gia kinh thánh nổi tiếng người Đức là tiến sĩ Rudolf Bartmann đề nghị làm điều mà ông gọi là giải trừ huyền thoại khỏi Tân Ước. Ông cho rằng toàn bộ Tân Ước chỉ là những câu chuyện huyền thoại, nghĩa là không có giá trị lịch sử. Như vậy, chuyện Chúa Giê-xu trừ quỷ thuộc loại huyền thoại ấy. Theo ông, không thể vừa sử dụng máy bay và đèn điện, lại vừa tin ở thế giới thiên thần và ma quỷ. Đề nghị giải trừ huyền thoại trên đây của tiến sĩ Bartmann đã gây nên một cuộc tranh cãi sôi nổi. Đầu thập niên 70, ảnh hưởng của ông mạnh đến độ đã lôi kéo được nhiều nhà thần học tin lành ký tên vào một lá thư ngỏ để lên án những ai còn tin vào chuyện ma quỷ. Dĩ nhiên, ý kiến của các nhà thần học tin lành này cũng là thái độ tiêu biểu của rất nhiều tín hữu Kitô Tây Phương, vốn xem chuyện ma quỷ có sừng có đuôi được hình dung trong các tranh vẽ hay trong các câu chuyện đạo đức chỉ là trò nhảm nhí. Nhưng muốn hay không, thì niềm tin ở sự hiện hữu của ma quỷ, nếu không là trọng tâm thì cũng gắn liền với những tín điều chính của Kitô giáo. Trước khi đưa ra những lý chứng về sự hiện hữu của ma quỷ, cần phải ghi nhận hai điều. Một trong những sự thành công của ma quỷ là khuyến dụ con người đừng tin vào sự hiện hữu của nó. Kế đó, mối nghi ngờ về sự hiện hữu của ma quỷ chỉ có trong giới Kitô giáo. Nếu quả thật có ma quỷ, mà mục đích là phản loạn chống lại Thiên Chúa và lôi kéo thế giới vào cuộc nổi loạn của mình, thì không gì làm vừa lòng nó hơn là sự kiện con người không tin nó hiện hữu. Qua dòng lịch sử, người ta thấy có hai thái cực liên quan đến sự hiện hữu của ma quỷ. Hoặc là con người vì tin có ma quỷ mà quan tâm thái quá về nó, hoặc là con người lại hoài nghi thái quá về chính sự hiện hữu của nó. Suốt 2000 năm qua, con người đã rơi vào thái cực thứ nhất. Những mô tả về hỏa ngục trong thi phẩm nổi tiếng có tựa đề Hỏa ngục của thi sĩ Ý Dante đã ảnh hưởng người Tây Phương qua bao nhiêu thế kỷ. Qua hàng bao thế hệ, con người đã chú tâm thái quá đến chỗ đứng của ma quỷ trong tư tưởng con người. Nhiều tai họa và bệnh tật được gán cho ma quỷ. Ngày nay khoa học chứng minh rằng đó chỉ là những nguyên nhân và tiến trình tự nhiên. Người ta quên mất rằng Chúa Kitô đã chiến thắng ma quỷ. Nếu có người quá quan tâm đến sự hiện hữu của ma quỷ, thì con số những người nghi ngờ hay chối bỏ sự hiện hữu của ma quỷ lại ngày càng gia tăng. Ma quỷ hẳn phải rất hài lòng trước thái độ ấy. Con người càng nghi ngờ hay chối bỏ sự hiện hữu của nó, thì ma quỷ lại càng thành công trong chiến thuật của nó. Chính thái độ nghi ngờ của con người về sự hiện hữu của ma quỷ đó là một bằng chứng về sự hiện hữu của nó. Thật ra, người ta thường chỉ thấy thái độ chối bỏ hay nghi ngờ này trong giới Kitô giáo mà thôi. Trong thế giới ngoài Kitô giáo thì trái lại. Đạo thờ vật linh, Hồi giáo, Ấn giáo không bao giờ đặt vấn đề về kẻ thù số một là ma quỷ. Thái độ nghi ngờ hay không tin ở sự hiện hữu của ma quỷ là một điểm nổi bật của nền văn minh duy vật tại Tây Phương. Có thể đưa ra những lý chứng về sự hiện hữu của ma quỷ không? Ai trong chúng ta cũng đã hơn một lần trải qua kinh nghiệm về sự bất lực của mình trước sức mạnh của sự dữ. Chính Thánh Phaolô cũng đành phải thú nhận. Điều thiện tôi muốn tôi không làm. Điều ác tôi không muốn tôi lại làm. Quả thực có những sức mạnh chi phối và điều khiển chúng ta. Mỗi ngày, thế giới trong đó chúng ta đang sống, dường như cũng bị lèo lái bởi những sức mạnh của sự dữ ở ngoài sự kiểm soát của con người. Giáo lý của Kitô giáo về Thiên Chúa, về con người và về ơn cứu độ có lẽ không thể đứng vững được nếu không chấp nhận sự hiện hữu của ma quỷ. Ở khởi đầu lịch sử nhân loại, Kinh Thánh đã điểm mặt ma quỷ. Sẽ không thể lý giải được sự sa đọa của con người, những khuynh hướng tự hủy của các nền văn minh của con người, nếu không chấp nhận sự hiện hữu của ma quỷ. Không chấp nhận sự hiện hữu của ma quỷ, người ta bắt buộc phải nói đến một Thiên Chúa không phải là tình yêu, hay là cha nhân từ, mà chỉ là một bạo chúa vô nhân đạo mà thôi. Kinh nghiệm về cơn cám dỗ mà mỗi người đều đã hơn một lần trải qua là một lý chứng đầy thuyết phục về sự hiện hữu của ma quỷ. Mỗi người có mặt trên mặt đất này đều bị cám dỗ. Ai cũng đã hơn một lần bị thúc đẩy làm điều mà mình biết là sai trái. Ước muốn từ bên trong mỗi người và sức ép của xã hội xem ra chưa đủ để giải thích về sức mạnh của hiện tượng lạ lùng này. Chúng ta chỉ cần xuôi theo cơn cám dỗ, chúng ta sẽ thấy ngay rằng mình đã bị móng vuốt của một sức mạnh lớn hơn chúng ta, cấu xé chúng ta. Chúng ta sẽ khám phá ngay rằng chúng ta đã thực sự đi vào một cuộc chiến. Đây không phải chỉ là kinh nghiệm riêng của những ai đang sống trong nền văn minh tiêu thụ, mà là của mọi người, bất luận ở đâu và thời đại nào. Và bất cứ ai đã thực sự cố gắng vượt qua những thất bại của mình, đều khám phá ra rằng những sợi dây đã từng trói buộc mình là có thật và vô cùng tinh vi. Thì Sĩ La Mã, Ovidê, cũng thốt lên một cách tương tự như Thánh Phaolô. Dĩ nhiên, tôi thấy điều tốt, và tôi nhìn nhận điều đó là tốt. Vậy mà tôi vẫn chạy theo điều xấu. Đó là kinh nghiệm của mỗi một người có mặt trên trái đất này, bất luận ở đâu và thời đại nào. Và càng cố gắng ăn ngay ở lành, con người lại càng ý thức về cuộc chiến và sức mạnh của đối phương. Quả thật, kinh nghiệm khẳng định với chúng ta rằng ma quỷ hiện hữu. Có những người không tin ở sự hiện hữu của ma quỷ, và một cách vô ý thức đang làm nô lệ cho ma quỷ. Nhưng cũng không thiếu những người tin ở ma quỷ, và muốn làm nô lệ của ma quỷ. Họ trực tiếp tôn thờ ma quỷ. Đây là điều chúng ta thấy được nơi những người theo đạo thờ Satan. Khi con người bán mình cho ma quỷ, họ không những cảm nhận được sức mạnh của nó, họ còn thấy đó là những sức mạnh khủng khiếp. Quả thật, chúng ta đang sống trong một thế giới mà sức mạnh của ma quỷ đang tỏ tường hơn bao giờ hết. Ngay từ những trang đầu tiên, Kinh Thánh đã mời gọi chúng ta đề cao cảnh giác. Chúng ta thấy ma quỷ trong vườn địa đàng. Chúng ta thấy nó trong hồ lửa, nơi trang cuối cùng của sách Khải Huyền. chúng ta thấy ma quỷ cám dỗ David, Saul và những người Do Thái. Chúng ta thấy nó trong từng trang của Tân Ước. Chúng ta thấy nó trong lời dạy và cuộc sống của Chúa Giêsu. Và đây là đề tài chúng tôi sẽ trở lại trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được tiếp tục giới thiệu phần 2 Sứ điệp mùa giây 2012 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Bản dịch của Linh Mục Trần Đức Anh. Thực tế, ta thường thấy thái độ trái ngược, đó là dửng dưng, không tha thiết. Những thái độ này nảy sinh từ lòng ích kỷ, được che đậy bằng cái vẻ tôn trọng đời tư của người khác. Ngày nay, tiếng Chúa cũng vang dội mạnh mẽ, kêu gọi mỗi người chúng ta trở thành những người canh giữ anh em mình, thiết lập những quan hệ ân cần đối với nhau, quan tâm đến thiện ích của tha nhân và của mọi người. Đại giới răn yêu thương tha nhân đòi hỏi và yêu cầu chúng ta hãy ý thức mình có trách nhiệm đối với những người là thụ tạo và là con Thiên Chúa, giống như ta là anh em với nhau trong tư cách là người và trong nhiều trường hợp là anh em đồng đạo với nhau, phải làm cho chúng ta nhìn thấy nơi tha nhân như một bản thân khác của mình, được Chúa yêu thương vô biên. Nếu chúng ta vung trồng cái nhìn này về tình huynh đệ, liên đới, công bằng, thì lòng từ bi và cảm thông sẽ tự nhiên nảy sinh từ con tim chúng ta. Vị tôi tớ Chúa Phaolô VI đã khẳng định rằng, thế giới ngày nay đau khổ nhất là vì thiếu tình huynh đệ. Thế giới bệnh hoạn, bệnh của thế giới này không phải do sự phung phí tài nguyên hoặc vì một số người vơ vét hết của cải, nhưng là do sự thiếu tình huynh đệ giữa con người và các dân tộc với nhau. Trích thông điệp phát triển các dân tộc. Sự quan tâm đến người khác bao gồm ước muốn cho họ điều thiện hảo dưới mọi khía cạnh, thể lý, luân lý và tinh thần. Nền văn hóa hiện đại dường như đã đánh mất ý thức thiện và ác, giữa lúc còn phải tái mạnh mẽ khẳng định rằng sự thiện hiện hữu và chiến thắng vì Thiên Chúa là đấng tốt lành và làm điều thiện. Sự thiện là điều khơi dậy, bảo vệ và thăng tiến sự sống, tình huynh đệ và hiệp thông. Trách nhiệm đối với tha nhân như thế có nghĩa là muốn và làm điều thiện cho họ, mong ước họ cũng được cởi mở đối với tiêu chuẩn điều thiện. Quan tâm đến anh em có nghĩa là mở rộng đôi mắt trước những thiếu thốn của họ. Kinh Thánh cảnh giác về nguy cơ con tim chai đá không còn nhạy cảm về tinh thần, làm cho ta mù quáng trước những đau khổ của tha nhân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 2 Sứ điệp mùa giây 2012 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 3 trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tin vào lời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ơn cứu rỗi của Chúa Kitô và những cuộc giải phóng trần thế, đâu là sự khác biệt và tương quan giữa hai thực tại này. Đó là vấn đề mà chúng tôi muốn bàn đến trong mục Tin vào đời hôm nay. Trong ba thập niên vừa qua, trào lưu thần học nổi bật nhất hẳn phải là nền thần học giải phóng tại châu Mỹ Latin và một vài nơi khác trên thế giới. Khát vọng giải phóng con người khỏi những bất công xã hội đã khiến cho các nhà thần học giải phóng chú trọng đến khía cạnh lịch sử và chính trị của ơn cứu rỗi và sứ mệnh trần thế của giáo hội, đến nỗi quên đi hoặc chối bỏ chiều kích nội tâm và siêu việt của ơn cứu rỗi, cũng như sứ mệnh thiêng liêng, bí tích và cánh chung của giáo hội. Một số nhà thần học của trào lưu này đã trình bày Chúa Giêsu như một nhà cách mạng, và từ đó giải thích giáo huấn của Ngài chỉ như một chương trình cải tổ cơ cấu xã hội mà thôi. Một số khác đồng hóa ơn cứu rỗi với cuộc cách mạng xã hội và sự dấn thân của người Kitô hữu với cuộc đấu tranh giai cấp. Lòng đạo đức chỉ còn là hoán cải trở về với tha nhân, với con người bị áp bức, với giai cấp bị thống trị, với quốc gia bị đô hộ. Lời loan báo tin mừng chỉ còn là tố cáo sự thống trị, chống lại chế độ tư bản, vân vân. Dĩ nhiên, một lối giải thích ơn cứu rỗi và sứ điệp Kitô giáo như thế hoàn toàn phiến diện. Trong tông huấn Evangelii Nuntiandi về rao giảng phúc âm, Đức Phaolô Đệ Lục đã vạch ra những sai lầm và lẫn lộn trầm trọng của một số nhà thần học giải phóng. Trong số 35 của tông huấn này, Đức Phaolô Đệ Lục đã viết như sau: Giáo hội không bao giờ đồng hóa cuộc giải phóng con người và ơn cứu rỗi trong Chúa Giêsu Kitô, bởi vì do mặc khải, do kinh nghiệm lịch sử và suy tư đức tin, giáo hội biết rằng không phải tất cả mọi quan niệm về giải phóng đều nhất thiết phù hợp với cái nhìn của Tin Mừng về con người, về sự vật và về các biến cố. Mặc dù chỉ làm giáo hoàng trong một tháng, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhất đã không bỏ lỡ cơ hội để nói đến những sai lầm của thần học giải phóng. Ngài tuyên bố, thật là một sai lầm khi khẳng định rằng cuộc giải phóng chính trị, kinh tế và xã hội trùng hợp với ơn cứu rỗi của Chúa Giêsu Kitô, rằng nước Chúa đồng nhất với nước trần thế. Đến lượt mình, trong bài diễn văn tại Đại hội các giám mục châu Mỹ Latin nhóm tại Puebla, Mexico năm 1979, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nêu bật tính cách thiêng liêng và siêu nhiên của công cuộc cứu rỗi của Đức Kitô. Đối lại với chủ trương đấu tranh giai cấp và bạo động do một số nhà thần học giải phóng quảng bá, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị khẳng định niềm tin của giáo hội như sau: Chúa Giêsu Kitô, ngôi lời và con Thiên Chúa, làm người để kết thân với con người và bằng tất cả mầu nhiệm của Ngài mang lại cho con người ơn cứu rỗi là hồng ân cao cả của Thiên Chúa. Do đó, sứ mệnh của Chúa Giêsu không chỉ giới hạn trong chiều kích chính trị, xã hội như một số nhà thần học giải phóng chủ trương. Để hiểu rõ hơn giáo huấn của giáo hội về sự phân biệt ơn cứu rỗi của Đức Kitô với những cuộc giải phóng trần thế, chúng ta chỉ cần xét đến mục tiêu, các phương tiện và các tác nhân của mỗi thực tại. Mục tiêu của ơn cứu rỗi Kitô giáo hoàn toàn khác với những mục tiêu của những giải phóng trần tục. Mục tiêu của những cuộc giải phóng trần tục là chống lại nghèo đói, mù chữ, kỳ thị, áp bức chính trị, kinh tế, xã hội, tôn giáo, v.v. Lãnh vực hoạt động của những công cuộc giải phóng trần thế có tính cách thực nghiệm, nghĩa là có thể kiểm chứng, đo lường được. Trong khi đó, mục tiêu của ơn cứu rỗi Kitô giáo thiết yếu là nước Chúa, mà nước Chúa thì đương nhiên không thể đồng hóa với những thực tại trần thế. Ơn tha thứ, sự sống lại, sự thông hiệp với Chúa, sự vui hưởng dung nhan Chúa, đó là những thực tại mà người ta không thể đồng hóa với những mục tiêu của những cuộc giải phóng trần thế. Về tính cách siêu việt của ơn cứu rỗi của Chúa Kitô, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã phát biểu như sau: đó là một sự giải phóng làm cho con người trở thành con cái Chúa, để có thể gọi Ngài là Cha. Đó là một cuộc giải phóng, nhờ đó chúng ta có thể nhận ra mỗi người là anh em của chúng ta. Đó là một cuộc giải phóng giúp chúng ta vượt thắng được mọi thứ nô lệ và thần tượng. Đó là cuộc giải phóng làm cho con người trở thành con người mới. Xét về tầm mức, dĩ nhiên hai thực tại cũng khác xa nhau. Các cuộc giải phóng trần thế đều giới hạn. Mãi mãi con người sẽ không bao giờ xóa bỏ được tất cả mọi khổ lụy trong cuộc sống tại thế này. Dù có tham vọng và hữu hiệu đến đâu, các cuộc giải phóng trần thế sẽ không bao giờ có thể mang lại thiên đàng cho con người trong cuộc sống này. Ơn cứu rỗi của Chúa Kitô trái lại có tính cách toàn diện và tuyệt đối. Ơn cứu rỗi ấy không thu hẹp vào chiều kích kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa. Nói như Đức Phaolô đệ lục trong tông huấn Evangelii Nuntiandi, ơn cứu rỗi của Đức Kitô là một cuộc giải phóng con người khỏi tất cả những gì áp bức nó, và tuyên phàn chính là giải thoát khỏi tội lỗi và sự dữ. Chương trình cứu rỗi do Đức Kitô thực hiện và được giáo hội loan truyền, bao gồm tất cả con người và tất cả mọi người, cũng như mọi giai đoạn lịch sử con người. Xét về những phương tiện, chúng ta càng thấy sự khác biệt giữa hai thực tại. Những phương tiện mà con người sử dụng để thực hiện các cuộc giải phóng trần thế, dĩ nhiên thuộc trật tự tự nhiên. Từ nhận thức đến thực hành, tất cả những phương tiện của con người đều mang tính cách giới hạn và tương đối. Trong khi đó, trong chương trình cứu rỗi của Chúa Kitô, phương tiện của giáo hội thuộc trật tự siêu nhiên. Lời cầu nguyện, các bí tích, sự ăn chay, sự tha thứ, và ngay cả những hoạt động bác ái, tất cả đều thuộc trật tự siêu nhiên, nghĩa là không nằm trong lĩnh vực thực nghiệm. Xét về các tác nhân, sự khác biệt giữa hai thực tại lại càng rõ rệt hơn. Con người là tác nhân chính trong công cuộc giải phóng trần thế. Trong khi đó, trong công trình cứu rỗi của Chúa Kitô, tác nhân chính là Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể cứu rỗi con người. Giáo hội hành động qua việc cử hành bí tích, các công tác bác ái. Nhưng giáo hội tin rằng chính Chúa hoạt động trong giáo hội và qua giáo hội. Giáo hội tự với mình như một bí tích, nghĩa là một phương tiện hoạt động của Thiên Chúa, là nơi Thiên Chúa gặp gỡ và cứu rỗi con người. Sự phân biệt rõ rệt hai thực tại trên đây giúp cho giáo hội luôn ý thức được chỗ đứng và sứ mệnh của mình trong thế giới ngày nay. Sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Thiết tưởng, đó là định nghĩa chính xác nhất về sứ mạng của giáo hội trong trần thế. Ơn cứu rỗi mà giáo hội loan báo, khác biệt với những cuộc giải phóng trần thế, nhưng không hề xa lạ hoặc đi ngược lại. Chúng tôi sẽ bàn đến tương quan giữa ơn cứu rỗi Kitô giáo và các cuộc giải phóng trần thế vào thứ Sáu tới đây. Mong quý vị các bạn sẽ đón nghe.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
con tim của Chúa, để biết yêu thương anh em thật nhiều, biết thứ tha ngay cho ai lầm lỗi. Những số hôm nào ngài ta chăn trối, nhưng Chúa ơi, con xin chịu lỗi, cố gắng bao phen nhưng chưa được gì. Cố sống như cha từ trên thập giá, để yêu người dù người chẳng yêu. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cái hót chưa con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa ra ân, cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cái hót chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa ra ân, cho chúng con đây luôn được thương nhau.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có câu chuyện cô gái và gói bánh được phổ biến trên Internet như sau. Sau khi lấy vé máy bay, cô gái trong chiếc áo dài tươi thắm đã ghé mua một gói bánh hạnh nhân để nhâm nhi trong khi chờ chuyến bay. Phòng khách đã khá đông người. Chọn một chiếc ghế cạnh một người đàn ông trung niên, cô khoan thai ngồi xuống và lấy sách ra đọc. Đến một đoạn khá lý thú, cô nhón lấy một cái bánh để trên thành ghế, khẽ mỉm cười thưởng thức. Chỉ mới cắn vài miếng, cô ngạc nhiên thấy gã đàn ông bên cạnh cũng lấy một cái trong gói bánh của cô vừa ăn, vừa tiếp tục đọc báo. Một chút nhăn mặt, cô thầm nghĩ, thật bất lịch sự, chẳng một lời hỏi han xin phép. Đến khi cô ăn cái thứ hai, thì anh kia cũng lại lấy một cái nữa. Mặt cô nóng bừng lên, cô lúng túng thấy rõ. Những dòng chữ trong cuốn sách trên tay cô bắt đầu nhảy múa lung tung. Liếc bên cạnh, gã đàn ông vẫn điềm nhiên đọc báo. Cô thầm nghĩ, gã này láo quá, mình muốn đấm cho gã một cú. Nhưng rồi cô đã dằn sự bực bội để tránh tạo ra những tình huống không hay. Cô hít một hơi thở thật sâu và tiếp tục đọc sách. Cứ thế, mỗi lần cô ăn một cái bánh thì gã kia cũng lẳng lặng lấy một cái. Một lát sau, khi nhìn bên cạnh chỉ còn một cái bánh duy nhất, cô tự nhủ, à, để xem tên láo xược này sẽ làm gì, và yên lặng chờ đợi. Chỉ vài phút sau, gã đàn ông lại thò tay đến gói bánh. Hơi do dự, hắn nhẹ nhàng bẻ lấy nửa cái bánh, thản nhiên ăn và tiếp tục đọc báo. Không dằn nổi cơn tức giận, cô lập tức gập mạnh cuốn sách, nắm chặt cái sách tay, đứng ào dậy như một cơn lốc và bỏ đi chỗ khác. Khi đã ngồi trên máy bay, cô gái vẫn chưa quên hình ảnh gã đàn ông bất nhã vừa rồi. Cô mở sách tay lấy kính để đọc sách. Bỗng cô nhìn thấy gói bánh mà mình mua vẫn còn y nguyên đó. Cô chợt hiểu. Cô ngơ ngác nhìn qua khung cửa sổ máy bay như muốn tìm lại người đàn ông. Hắn đã chia sẻ phần bánh cho cô không một chút phiền hà. Cô muốn ngỏ lời giải thích hoặc thậm chí một lời xin lỗi đơn giản. Nhưng cô biết rõ sẽ không bao giờ có dịp gặp lại người đàn ông tốt bụng đó. Quý vị và các bạn thân mến. Câu chuyện đã nêu lên một tình huống khá thú vị, đó là sự trùng hợp kỳ lạ giữa cô gái và người đàn ông khi cả hai đều cùng mua một gói bánh giống nhau để cùng ngồi vừa đọc vừa thưởng thức món ăn mà mình yêu thích trong khi chờ đợi chuyến bay. Vì thế, khi cô gái làm theo một phản xạ rất tự nhiên là đưa tay vào giỏ và nghĩ rằng mình đã ăn bánh từ túi xách của mình, nhưng kết quả là cô ta đang ung dung ăn bánh của người đàn ông bên cạnh. Với người đàn ông thì dù biết chắc rằng cô gái đã ăn nhầm gói bánh của mình, nhưng anh ta không tỏ một thái độ khó chịu hay bực dọc nào dù rất nhỏ, vì anh ta đã chia sẻ phần bánh cho cô không chút phiền hà. Ngay cả khi cô không hề xin phép, cũng như khi cô ăn xong, còn giận dữ bỏ đi, không một lời cảm ơn. Nhưng cô gái thì không. Cô ta không đủ sự khoan dung để phản ứng trước sự việc tương tự như thế như người đàn ông. Cô ta đã ngấm ngầm khó chịu, bực bội vì thái độ thản nhiên dùng bánh của mình mà không xin phép của người đàn ông nọ. Cô bắt đầu kết án người đàn ông là bất lịch sự, láo xược, và từ suy nghĩ xem thường đó, cô muốn có một hành động cho cân xứng với tội trạng mà người đàn ông đang mắc phải, đó là phải đấm cho gã một cú. Nhưng rồi cô ta không thực hiện với lý do là vì tránh tạo ra những tình huống không hay, sợ làm mất thể diện của chính mình, chứ không phải vì sự tha thứ, khoan dung. Vì thế, cô ta chọn một giải pháp khác để dằn cơn bực bội của mình là bỏ đi trong sự giận dữ sau khi đã gặp mạnh cuốn sách như một sự dằn mặt đối với người đàn ông bên cạnh. Thật ra, đã mang thân phận con người, ai trong chúng ta cũng mắc phải sai lầm. Vì thế, thái độ biết tha thứ trước những lỗi lầm của người khác là điều chúng ta nên thực hiện, vì rồi sẽ có lúc chúng ta sẽ được những người khác bỏ qua lỗi lầm của chính mình, vì chúng ta cũng không phải là những người hoàn hảo. Mặt khác, sự tha thứ không phải là điều chúng ta làm cho người khác, mà là làm cho chính bản thân mình. Vì khi không thể tha thứ, chúng ta đang dồn nén trong tâm trí mình sự bực bội và tức giận ngày càng chồng chất. Rõ ràng cùng trong một tình huống là bị người khác ăn bánh của mình. Nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục đọc báo cách bình thản và chắc chắn là tìm thấy những ý tưởng thú vị trong bài báo mình đang đọc. Trong khi đó, cô gái thì luôn trong tâm trạng bực bội, khó chịu, và do đó, những dòng chữ trong cuốn sách trên tay cô đã bắt đầu nhảy múa lung tung. Cô ta đã không hưởng thụ được sự thú vị do việc đọc sách mang lại. Trong thực tế, chúng ta luôn có những sai lầm đáng tiếc trong khi xét đoán người khác, và cả khi những điều chúng ta xét đoán có cơ sở vững chắc vì đó là những điều mà chúng ta được chứng kiến tận mắt. Tuy nhiên, sự thật vẫn không phải như những gì chúng ta đã cảm nhận, dù trực tiếp hay gián tiếp. Thấy vậy mà không phải vậy. Sự thật vẫn hoàn toàn ngược lại như tình huống của cô gái trong câu chuyện nêu trên. Chúng ta phải chấp nhận sự hạn chế, sự bất toàn của mình trong sự cảm nhận và xét đoán người khác. Chỉ có Thiên Chúa, đấng thấu suốt mọi bí ẩn trong lòng con người, mới có quyền xét đoán mọi người. Chúa không cấm nhận xét phải trái về người khác, nhưng quy tội và lên án lương tâm người ta là vi phạm lãnh vực dành riêng cho Thiên Chúa. Đằng khác, xét đoán kẻ khác như vậy, người ta dễ coi mình là tiêu chuẩn. Ở đây, ít ai không mắc chứng bệnh chủ quan. Vì thế, Chúa Giê-xu dạy người môn đệ phải dè dặt. Lạy Chúa, trong mùa chay này, xin hoán cải trái tim khô cằn, gai góc của chúng con để trở thành một trái tim vị tha và yêu thương như tình yêu Giê-xu, để chúng con biết cảm thông nhau, tha thứ, nâng đỡ, chia sẻ cho nhau thay vì hờn giận, trách móc, thù oán, kết án nhau. Vì chỉ có lòng bao dung và tình yêu là con đường duy nhất để xây dựng hòa bình trên trần gian này mà thôi. Amen.
Chúa hãy cho con luôn trông cậy Chúa, những lúc lao đao trên con đường trần. Chúa hãy cho con luôn luôn tìm Chúa, những ưu phiền niềm tin xa vắng. Xin Chúa hãy cho con nương thân nhà Chúa, giờ sự yên vui chuyên lo nguyện cầu. Hát mãi câu ca tri ân chiều mến, để sống cho tròn cuộc đời thiên thần.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.